là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Yên Bình đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận những tấm gương tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và chủ trì hội nghị triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Dự án 8 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời củng cố, xây dựng, duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hiệu quả trong khuôn khổ thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Tại Yên Bái, dự án được triển khai tại 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn của 8 huyện và thị xã Nghĩa Lộ. Dự án ưu tiên đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật. Trên cơ sở các văn bản triển khai hướng dẫn của Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham mưu và ban hành một số văn bản triển khai. Đến nay, một số đơn vị cấp huyện đã tham mưu thành lập ban điều hành dự án và triển khai một số hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam phối hợp tổ chức chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và 34 đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Tại buổi lễ, Đảng ủy khối đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Hai bên đã ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về Đảng ủy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã đảm bảo theo đúng quy định số 60 của Ban Bí thư về tổ chức đảng cũng như chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực quản trị điều hành, chuyển đổi toàn diện tổ chức mô hình hoạt động trên toàn hệ thống nhằm chuyên môn hóa sâu, nâng cao khả năng quản trị điều hành, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2023, huyện Yên Bình đã cấp chứng chỉ FSC cho gần 1.800 ha rừng, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ lên hơn 10.700 ha. Năm 2023, huyện Yên Bình đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện phối hợp với doanh nghiệp rà soát 3.000 diện tích rừng đủ điều kiện, tuyên truyền vận động người dân đăng ký cấp chứng chỉ rừng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn. Đến nay đã hoàn thiện việc cấp chứng chỉ rừng FSC cho gần 1.800 ha tại 6 xã Bạch Hà, Vũ Linh, Yên Bình, Xuân Lai, Phúc An, thị trấn Thác Bà. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục cùng với các địa phương phối hợp với các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động hiệu quả, huyện Lục Yên đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, nhằm tăng dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành cơ cấu lao động hợp lý, đảm bảo đúng tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người lao động, chú trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động với nhiều hình thức phù hợp. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 393 người đã chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, đạt gần 50% kế hoạch năm.
Sau một thời gian triển khai thí điểm mô hình bộ phận một cửa công an cấp xã, hiện nay Công an tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu có 30% xã trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình này. Từ năm 2022, Công an tỉnh Yên Bái đã xây dựng thí điểm tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh một mô hình bộ phận một cửa công an cấp xã để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tại bộ phận một cửa của các xã đều được bố trí bàn tiếp công dân, máy tính có dữ liệu dân cư kết nối Internet và cán bộ thường trực làm công tác tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời niêm yết công khai nội quy, địa điểm tiếp công dân, mức thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính, một số hành vi vi phạm và hình thức xử phạt có liên quan đến lĩnh vực đăng ký xe. Qua triển khai cho thấy, mô hình bộ phận một cửa đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vì tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay, Công an tỉnh Yên Bái đang khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ để xử lý công việc, góp phần đơn giản hóa các quy trình thủ tục hành chính hướng tới chuyển đổi số.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2023, trong tháng 3 năm 2023, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các trường mầm non trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ đối với lứa tuổi học sinh mầm non. Tại các buổi tuyên truyền, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Nghĩa Lộ đã giúp các trẻ mầm non tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông thông qua hệ thống tín hiệu, trình diễn các động tác hiệu lệnh đội mũ bảo hiểm đúng cách. Ngoài ra, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thị xã Nghĩa Lộ còn giúp trẻ em mầm non thực hành tham gia giao thông với mô hình đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường phố, hướng dẫn các bé cách quan sát và thực hiện theo tín hiệu đèn giao thông, biết xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ, giúp các trẻ mầm non dần hình thành nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn từ nhỏ để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã tích cực hỗ trợ các hộ dân phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, từ đó tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển.
Ông Lạc Tiến Bùi ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình, trước đây chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được địa phương tuyên truyền về chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng vào chuồng trại, con giống. Nhờ đáp ứng đủ điều kiện, ông đã nhận hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của chính sách để đầu tư, sửa lại chuồng trại, mua thêm máy cắt cỏ để phục vụ chăn nuôi. Hiện đàn bò của gia đình ông phát triển tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ông Lạc Tiến Bùi, xã Tân Hương, huyện Bình, nói.
Trong cái nghị quyết 69 này thì gia đình chúng tôi cũng được hỗ trợ 30 triệu, nói chung là về để là sửa sang chuồng trại này, rồi là để mua thêm thức ăn tinh cho bò này, rồi là thì gia đình chúng tôi cũng rất là phấn khởi vì cái nghị quyết này, rồi là gia đình tôi cũng là làm theo đúng như theo thú y hướng dẫn, thì gia đình tôi là khử trùng chuồng trại này, rồi là làm vệ sinh này, xung quanh này, môi trường này, không để mùi hôi ra ngoài này. Gia đình chúng tôi dùng nước thải bioga này, nên là rất là vệ sinh, không có mùi để ảnh hưởng đến gia đình hộ khác.
Theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và hướng dẫn 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành nông nghiệp huyện Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách của tỉnh tới nhân dân và tiến hành rà soát toàn bộ các hộ phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Nhờ vậy, gần 400 cơ sở chăn nuôi và 11 hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ phát triển chăn nuôi với tổng kinh phí đạt gần 12 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, các hộ đã đầu tư vào mua con giống, làm chuồng trại, mua thức ăn, thuốc phòng chống dịch bệnh và trồng cỏ. Nhờ đó tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung mang lại nguồn thu nhập cao. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Bình cho biết.
Qua cái công tác tuyên truyền vận động người dân thì người dân cũng đã hiểu, nắm bắt được toàn bộ của cái nghị quyết 69 và cũng đã có được cái kết quả thực hiện rất là tốt trong thời gian qua. Thể hiện qua như là qua 2 năm triển khai thì xã Tân Hương đến nay đã có 28 mô hình phát triển về chăn nuôi trâu bò, dê và có xây dựng được một tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò. Mô hình triển khai thì người dân rất là vui mừng phấn khởi và từ đó thì cũng tạo điều kiện cho người dân có cái cơ hội được tiếp cận cái nguồn vốn của nhà nước cũng như là có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.
Qua hơn 2 năm việc triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh, tình hình thế giới đang có nhiều biến động. Giá cả, nguyên liệu, vật tư, thiết bị tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, đặc biệt là vấn đề thị trường đầu ra cho sản phẩm. Tuy vậy, với giải pháp tích cực của huyện, các vướng mắc đã được tháo gỡ, chăn nuôi tiếp tục trên đà phát triển. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của huyện Yên Bình đạt 122.000 con, đạt 93% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, việc triển khai nghị quyết 69 đã góp phần rất lớn trong việc tăng đầu đàn, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung và giá trị ngành chăn nuôi nói riêng tại địa phương. Từ thực hiện chính sách, cũng giúp các hộ dân chuyển đổi chăn nuôi gia súc từ chỗ tự cung tự cấp sang chăn nuôi hàng hóa, nâng cao nhận thức của người dân trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăn nuôi. Trong đợt 1 năm 2023, huyện Bình tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ đạt 2,1 tỷ đồng. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình nói:
qua những năm vừa rồi triển khai thực hiện đối với nghị quyết 9 đạt những cái kết quả nhất định, là đã hỗ trợ được người dân phát triển được chăn nuôi cũng như là sản xuất, thể hiện là người dân đã định hướng và đã phát triển được cái quy mô của chuồng trại cũng như là cái định hướng được cái bảo vệ được cái môi trường, hiệu quả kinh tế của các hộ thì đã góp phần đi lên. Đấy. Và tuy nhiên thì trong cái thực hiện về chăn nuôi thì nó cũng còn một số cái hạn chế, đó là cái giá cả thị trường thì nhiều khi nó bấp bênh. Thì cái định hướng những năm tiếp theo của huyện Yên Bình về cái thực hiện cái nghị quyết 9 thì cũng tuyên truyền vận động và hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân thực hiện theo các cái chính sách đảm bảo điều kiện, và cũng định hướng mời gọi các cái nhà đầu tư về cùng tham gia. Và đặc biệt là muốn để các cái nhà đầu tư đó bao tiêu được những cái sản phẩm là cho cái hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân, thì nó đảm bảo được cái ổn định về cái giá cả để người sản xuất lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao hơn.
Chính sách tiếp tục được thực hiện trên địa bàn huyện sẽ tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển sản xuất, hình thành được chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ, qua đó giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của các hộ gia đình, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án, đặc biệt đối với thành phố Yên Bái, những năm gần đây triển khai thi công nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận nên đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tích cực thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, từ đó gỡ nút thắt và đảm bảo tiến độ trong việc thực hiện thi công các công trình dự án.
Gia đình bà Cao Lương Phúc ở tổ dân phố 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái là hộ đầu tiên của tổ tự nguyện dỡ rào, tháo bỏ toàn bộ cây cối, vật kiến trúc với tổng diện tích là trên 3.000 m² đất vườn, đất đồi rừng, địa bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công để thi công công trình chỉnh trang đô thị của thành phố. Đây là lần thứ 6 bà nhường đất cho nhà nước làm công trình. Bà Cao Lương Phúc, tổ dân phố 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
chúng tôi là người dân cho nên là tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ là một, cái thứ hai là tôi thực hiện nghiêm những cái việc gì mà tôi cảm thấy có lợi. Tất nhiên là dân chúng tôi là phải có lợi đầu tiên rồi. Đấy, tôi suy nghĩ của tôi là như vậy. Tôi cũng rất mong là các cấp các ngành làm việc cho nó khẩn trương, bởi vì dân thì cũng rất là mong đợi, với cả bản thân tôi nữa thôi, tôi cũng nói như bản thân tôi thôi, tôi cũng già cả rồi thì tôi cũng rất muốn là giải phóng nhanh.
Tổ dân phố 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có gần 300 hộ dân sinh sống. Ban đầu công tác giải phóng mặt bằng tại tổ 5 cũng có nhiều khó khăn bởi đơn giá đất nông nghiệp chi trả cho người dân còn thấp. Nhiều hộ chưa đồng tình ngay với phương án đền bù của nhà nước. Có nhiều hộ nhận tiền rồi vẫn còn thắc mắc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về những hiệu quả và lợi ích của các dự án mang lại, nên trong tổ năm xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho công tác giải phóng mặt bằng. Tiêu biểu như bà Cao Lương Phúc, ông Nguyễn Đình Ba hay ông Trần Quang Minh, ông Giang. Ông Trần Văn Minh, tổ trưởng tổ dân phố 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
trong các cái cuộc họp rồi trong các cái dự án này, chúng tôi cũng phải đưa các cái gia đình ra và cũng tuyên truyền trong các cái hội nghị, trong các cuộc họp của tổ dân phố để lấy làm mẫu để cho mọi người người ta thực hiện theo. Nhưng đến giờ thì nói chung là thủ tục giấy tờ thì cũng tương đối rồi, thì còn một số nhà vướng mắc về thủ tục giấy tờ thôi, với còn một hai nhà thì chưa đồng thuận lắm, nhưng mà chắc là về cái việc cá nhân người ta bị thiệt thòi quá, đang đề nghị, chứ còn không phải là chống đối.
Dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 3C đoạn Hiền Lương, thành phố Yên Bái do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 641 tỷ đồng, đi qua địa bàn xã Dơi Phiên gần 11 km. Quy mô xây dựng công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi và đường đô thị cấp khu vực. Với số lượng diện tích đất bị thu hồi lớn và có tới gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng, là một trong những thách thức đối với giới phiên, bởi tại địa phương cũng đang đồng thời triển khai nhiều công trình dự án. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ bản mặt bằng để xây dựng công trình đã được chính quyền địa phương giải quyết ổn thỏa, kịp thời bố trí cho đơn vị thi công. Gia đình ông Nguyễn Quốc Nghiêm, thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có khuôn viên rộng tới trên 17.000 m2 đất. Sau khi có chủ trương, gia đình phải nhường toàn bộ khu đất sinh sống và sản xuất để nhà nước nâng cấp quốc lộ 32C, cả gia đình ông Nghiêm cũng rất chăn trở. Thế nhưng được chính quyền, các cơ quan liên quan và đặc biệt lãnh đạo xã Giới Phiên thường xuyên đến nhà động viên, khích lệ, ông Nghiêm đã nhận thấy đây là một chủ trương lớn. Gia đình ông là hộ đầu tiên đồng ý với phương án đền bù của nhà nước và đến nay cũng chưa nhận được tiền đền bù, nhưng toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Ông Nguyễn Quốc Nghiêm, thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
là người đầu tiên mà còn đi vận động người khác đấy để làm sao đó để ủng hộ cái việc làm đó của tập thể của Ủy ban nhân dân thành phố, mà đặc biệt là có cái sự tham gia đóng góp ý kiến ở vận động của cán bộ địa phương, đặc biệt là cái anh bí thư đấy, thì là anh có cái mà anh đi xuống gần dân, tranh thủ ý kiến của dân thì vận động dân, nói chung là anh làm rất là tốt. Thế nên là mình thì phải ủng hộ thôi, anh người ta làm tốt thì mình ủng hộ, thì làm cho bản thân cho mình. Chính vì như thế nên là gia đình tôi là cũng là những người đầu tiên mà nhận cái đền bù đó, chấp hành và ký toàn bộ các phương án này. Và thậm chí gia đình tôi bàn giao cái mặt bằng trước lúc ký phương án.
Không chỉ sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công, là người đảng viên cao tuổi mẫu mực, ông Nguyễn Quốc Nghiêm còn chủ động vận động anh em con cháu trong gia đình, dòng họ hưởng ứng chủ trương của nhà nước. Ông cũng cùng với lãnh đạo và cán bộ địa chính đi đến từng nhà để phân tích cho các hộ. Nên chỉ trong một tuần, tất cả 35 hộ dân thuộc thôn Phúc Thịnh đã đồng thuận di chuyển chỗ ở và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình. Chị Nguyễn Thị Huệ, trưởng thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái kể:
một số đảng viên như là ông Nghiêm là người mà đảng viên gương mẫu, cũng đi vận động từng hộ dân cùng với là đồng chí chủ tịch, đồng chí bí thư xã là đến từng hộ dân tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Từ đó mà những cái gì mà bà con thắc mắc ấy, mà bà con chưa hiểu ấy, thì là các đồng chí đều giải thích. Và những cái chính sách ấy, những cái gì mà bà con mà được hưởng mà bà con chưa được hưởng ấy, thì là cán bộ của ủy ban, các đồng chí là cũng truyền đạt lên thành phố, lên tỉnh thì là hỗ trợ giúp đỡ. Thế là cái điển hình như là cái đợt giáp Tết vừa rồi đấy, tháng 12 là trong một tuần mà giải phóng 35 hộ dân.
Là một trong những địa phương có nhiều công trình dự án cần phải giải phóng mặt bằng nhất của thành phố Yên Bái với 20 công trình dự án, trong đó bao gồm hơn 10 dự án công trình xây dựng và các dự án phát triển quỹ đất với tổng số trên 1.000 hộ gia đình có liên quan. Nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh trong quá trình giải quyết, còn nhiều hộ chưa hiểu hết chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, nên thời gian qua chính quyền xã Giới Phiên luôn đặt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lên hàng đầu. Xã đặc biệt chú trọng công tác dân vận khéo, huy động sự tham gia tích cực từ nhân dân, lan tỏa những nhân tố điển hình tiêu biểu để nhân dân cùng đồng thuận, chung tay thực hiện nghiêm chủ trương của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Đức Luận, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
những năm tới và thời gian tới thì địa bàn xã Giới Phiên vẫn là cái địa bàn trọng điểm trong thực hiện các dự án công trình, thì chúng tôi cũng tiếp tục đặt cái công tác giải phóng mặt bằng lên nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung tuyên truyền vận động nhân dân. Thế và cũng khơi dậy những cái ý thức của những cái hộ chấp hành tốt để làm sao mà vận động những cái hộ mà có những cái khó khăn trong cái công tác tuyên truyền cũng như công tác vận động đối với chính quyền, thì chúng tôi cũng lấy người dân để vận động người dân làm một nhiệm vụ, cũng là một nhiệm vụ nòng cốt để khơi dậy cái tinh thần của nhân dân trong cái công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương.
Hiện nay thành phố Yên Bái đã và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với trên 50 công trình dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 300 ha liên quan đến trên 2.000 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng. Thời gian qua, cùng với nhiều cách làm mới hiệu quả, linh hoạt, trong đó chú trọng công khai, minh bạch về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời định hướng chỉ đạo các địa phương xây dựng các mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, nhằm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng do tỉnh giao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm trên cả nước đang lãng phí một lượng lớn các phụ phẩm từ nông nghiệp như rơm rạ, thân cây ngô, bã mía, vỏ cành của các loại cây gỗ rừng trồng. Trước thực trạng này, với sự hỗ trợ công nghệ của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, chi nhánh công ty cổ phần Netma tại Yên Bái cùng ngành khoa học địa phương đã triển khai có hiệu quả dự án khoa học ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Dây chuyền sản xuất viên nén sinh học được chế biến từ phụ phẩm sau chế biến gỗ rừng trồng hiện đang được ứng dụng tại chi nhánh công ty cổ phần Medma có trụ sở tại xã Vĩnh Kiên, huyện Bình. Theo đó, nguyên liệu sau khi được xử lý băm chặt sẽ được nghiền nhỏ, sấy và lên khuôn dạng viên nén. Với dây chuyền này, hệ thống băng tải, hệ thống xử lý khói bụi đáp ứng năng lực sản xuất đạt đến 40.000 tấn viên nén mỗi năm. Mỗi năm, chi nhánh công ty sản xuất 140 tấn nguyên liệu mỗi ngày, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Hoàn thiện quy trình xây dựng được mô hình với kết quả kinh doanh là một trong những thành công của dự án khoa học ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay. Ông Hoàng Văn Thắng, tổng giám đốc công ty cổ phần Netma cho biết.
Hiện nay công ty cổ phần Netma thì đang đầu tư tại tỉnh Yên Bái một cái nhà máy sản xuất viên gỗ nén. Nguồn nguyên liệu chính của chúng tôi là nguyên liệu phế phẩm lâm nghiệp từ gỗ rừng trồng được thu mua từ các địa bàn các sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Doanh nghiệp đã đầu tư một dây chuyền sản xuất để chế biến sâu tạo ra viên nén sinh học để phục vụ xuất khẩu với hai cái thị trường chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi cho rằng đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và có nhu cầu lớn. Doanh nghiệp đang rất là chú trọng đổi mới về công nghệ, ứng dụng khoa học và sản xuất, đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ kỹ năng cho kỹ thuật viên, công nhân viên đáp ứng được các yêu cầu của sản xuất viên nén. Hiện nay với sự khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất của địa phương, nhà máy đã duy trì sản xuất đều đặn khoảng 140 tấn đến 150 tấn một ngày. Giá trị doanh thu ước tính năm 2023 thì trên khoảng 100 tỷ.
Viên nén gỗ là nhiên liệu sinh học được sản xuất từ những nguyên liệu phế thải của thực vật là mùn cưa, rác bóc, gỗ vụn, chấu, thân cây. Đây là những nguyên liệu thừa sau khi sử dụng cây làm gỗ sẻ, đồ gia dụng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Sở dĩ tỉnh Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất viên nén sinh học vì lợi thế tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của địa phương lớn, ngành nghề công nghiệp chế biến gỗ đang phát triển mạnh, sản phẩm phụ của chế biến gỗ chưa được khai thác và tận dụng. Mặt khác, tỉnh Yên Bái đã và đang có nhiều chính sách thu hút đầu tư, hấp dẫn các doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng. Trong đó, khi mặt hàng viên nén sinh học đang được ưa chuộng tại các quốc gia phát triển trên thế giới, việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo đang là hướng đi mới nhằm giải quyết bài toán năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch của toàn cầu. Kỹ sư Đoàn Tuấn Huy, trưởng phòng kỹ thuật và kiểm soát chất lượng công ty, đồng thời là chủ nhiệm dự án này cho biết.
Yên Bái là địa phương có vùng nguyên liệu gỗ dồi dào. Theo chúng tôi được biết là Yên Bái mỗi năm trồng mới hơn 15.000 ha rừng. Sản lượng khai thác có thể đạt trên 200.000 mét khối gỗ các loại. Mặt khác, Yên Bái cũng có nguồn nhân công lao động tại chỗ dồi dào, rất thuận lợi cho việc tuyển dụng phục vụ sản xuất của nhà máy. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng có những chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng về cơ chế, chính sách phát triển sản xuất. Hiện nay, viên nén sinh học đang là xu hướng của thế giới, thay thế cho than đá vì tính ưu việt thân thiện với môi trường và đem lại giá trị kinh tế. Đặc biệt trong thời gian khủng hoảng năng lượng toàn cầu thì nhu cầu sử dụng viên nén sinh học hiện nay đang rất là lớn. Xuất phát từ những lý do đó mà chúng tôi đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phế phụ phẩm sau chế biến gỗ để tạo nên sản phẩm là viên nén sinh học xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái.
Dự án tập trung vào xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ sản xuất viên nén vào thực tế sản xuất, gồm lựa chọn, phân loại và xử lý nguyên liệu bằng cách băm, nghiền thô, sấy nguyên liệu, nghiền tinh, tạo kích thước nguyên liệu, ép tạo viên nén và cuối cùng là kiểm tra đánh giá chất lượng viên nén trước khi đóng bao xuất khẩu. Trong đó, công đoạn sản xuất sấy là nhiệm vụ quan trọng nhất trong dây chuyền bởi quyết định đến chất lượng sản phẩm. Kỹ sư Tuấn Huy cho biết thêm.
Đặc điểm của công nghệ khoa học sản xuất viên nén sinh học dưới tác động của nhiệt, nhiệt độ và áp suất tạo sự gắn kết tự nhiên giữa các hạt nguyên liệu. Về quy trình sản xuất thì viên nén sinh học trải qua các khâu như băm, nghiền thô, sấy, ép tạo viên rồi đến kiểm tra sản phẩm trước khi làm mát viên và đóng bao. Đổi mới công nghệ trong giai đoạn sấy và nâng công suất từ 2 tấn lên 8 tấn trên giờ. Đổi mới dây chuyền trong khâu nghiền tinh, tạo kích thước hạt phù hợp để ép thành viên nén sinh học chất lượng cao và đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thuật của các đơn vị đối tác nước ngoài.
Để đảm bảo hiệu quả của dự án, các nội dung được chuyển giao và tập huấn cho công nhân, người lao động về quy trình sản xuất, làm chủ máy móc và sử dụng công nghệ, đồng thời nâng cao kiến thức kiểm định chất lượng sản phẩm sau từng công đoạn cho người lao động. Nhờ đó, kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật của các đơn đặt hàng, đảm bảo tỷ lệ thu hồi viên nén cao nhất. Anh Hoàng Văn Hiệp, quản lý sản xuất cho biết.
Ở các khâu bên công ty chúng tôi là sản xuất viên nén, thì cái khâu quan trọng nhất là cái khâu bên phần của máy ép. Là khi chúng tôi phải vận hành máy thì chúng tôi phải kiểm tra kỹ càng để cho máy móc nó chạy hoạt động trơn tru, không xảy ra những cái vấn đề trục trặc về những cái lỗi để xảy ra những cái tai nạn rủi ro cho công nhân. Cái quan trọng nhất ở đây là tùy theo các đơn hàng thì những cái mẫu mã hàng hóa thì chúng tôi phải tuân thủ theo những cái kích thước mẫu mã để làm sao xuất khẩu được cái tỷ lệ phù hợp nhất để xuất đi nước ngoài.
Dự án khoa học đã đạt được những mục tiêu quan trọng từ việc xây dựng mô hình, đảm bảo duy trì sản xuất viên nén sinh học đạt yêu cầu xuất khẩu đến việc đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề. Một bước quan trọng là giải quyết được bài toán lãng phí phụ phẩm từ gỗ rừng trồng, tạo được sản phẩm xuất khẩu có giá trị cho địa phương. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, viên nén là mặt hàng mới nổi của ngành chế biến gỗ xuất khẩu. Sản xuất và xuất khẩu mặt hàng này chỉ mới phát triển mạnh trong khoảng từ 5 tới 6 năm trở lại đây. Thế nhưng hiện nay Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu viên nén đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, với lượng xuất khẩu mỗi năm trên 3 triệu tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 400 triệu đô la. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là hai thị trường tiêu thụ viên nén lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến trên 95% tổng lượng viên nén xuất khẩu. Những lợi thế này sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất viên nén sinh học tại tỉnh, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đó cũng là mục tiêu hướng đến của dự án khoa học ý nghĩa này.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tờ Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.